بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Và cái chúng ta đi vào chủ đề thứ năm về giáo lý Umrah và cái bằng chứng cho việc làm Umrah. Thì Umrah nó cũng tương tự như Hajj, bắt buộc mỗi người phải đi làm một lần trong đời nếu như có cơ hội hay có khả năng. Tại vì Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong Thiên Kinh Quran: "Wa timmun hajja wal umrata lillah." Và các ngươi hãy hoàn thành cái việc hành hương Hajj và Umrah vì Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì đây là lệnh bắt buộc. Bắt buộc là phải hoàn thành khi mà đã có cơ hội và có khả năng. Và tương tự cũng là cái bằng chứng bắt buộc những ai đã bước vào làm cái Hajj hoặc là Umrah, cho dù đó chỉ là Sunnah, thì cũng phải hoàn thành cái nhiệm vụ không được phép bỏ ngang. Và cái bằng chứng kế tiếp nữa là Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam được người vợ của mình là bà Aisha, mẹ của tín đồ có đức tin, bà ta hỏi: "Thưa Rasul con lót, vậy chắc phụ nữ có bắt buộc đi jihad hay không?" Thì Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam trả lời: "Naam, alayhinna jihadun la qitala fihi al-Hajj wal-Umrah." Có, bắt buộc phụ nữ phải đi jihad, nhưng mà jihad của họ không có chém giết, mà jihad của họ đó chính là Hajj và Umrah. Thì vấn đề mà Umrah và Hajj bắt buộc phụ nữ khi mà có điều kiện giống như chúng ta nghe khi nãy. Và có một người đàn ông khác tên là Abu Zarim, ông ta hỏi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam: "Cha tôi không có sức khỏe đi làm Hajj và cũng không có khả năng được làm Umrah, thì tôi có cần phải đi làm cho ông ta hay không?" Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đáp: "Hujja an abika wa tamir." Anh hãy hành hương thay cho cha anh và Umrah thay cho cha anh. Và cái Umrah nó có ba cái nền tảng chính. Thì Umrah nó đơn giản, nó chỉ cần người đó làm ba cái điều sau đây thì đã xong cái việc làm Umrah vào bất cứ thời gian nào trong năm chúng ta muốn. Thì thứ nhất đó là ihram, tức là định tâm. Mặc ihram xong định tâm tại Miqat, sau đó đến Makkah đi tawaf xung quanh Kaaba 7 lần, tức là 7 vòng. Sau đó sa'i giữa Safa và Marwa 7 vòng. Sau đó cạo đầu, đó là gì? Xong cái nhiệm vụ là Umrah của mình. Thì Umrah nó rất là đơn giản. Giờ chúng ta qua chủ đề thứ 6 là các Miqat của Hajj và Umrah. Cái Miqat này á là những cái địa danh mà bắt buộc những người nào làm Umrah và những người làm Hajj phải dừng lại ngay đó, định tâm trước khi rời khỏi nó. Nếu người nào có ý định làm Umrah mà không định tâm tại khu vực này thì cái việc làm Umrah của họ được phép, nhưng phải bù lại là phải giết một con cừu hoặc một con dê, gọi là tiền phạt, tại vì đã không định tâm tại khu vực bắt buộc. Thì cái Miqat này định nghĩa theo cái ngôn từ nghĩa là ranh giới hay là địa điểm, còn định nghĩa theo cái giáo lý là nơi thờ phượng hoặc là nơi đặc biệt là thời gian thờ phượng Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì Miqat Hajj và Umrah được chia làm hai giai đoạn. Thứ nhất là Miqat là về thời gian, tức là cái địa điểm về thời gian, hay là địa điểm về nơi chốn. Thì Miqat về thời gian đó thì nó được Allah Subhanahu wa ta'ala quy định. Umrah thì tất cả mọi tháng trong năm, hay là tất cả mỗi ngày trong năm được phép làm Umrah, bất cứ thời gian nào cũng được hết. Còn riêng Hajj nó chỉ dọn dạng có thời gian là 2 tháng và 13 ngày mà thôi. Dọn dạng chỉ là 2 tháng 13 ngày, đó là thời gian từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà ngày chính của nó, cái ngày chính của nó thì nó chỉ có 7 hay là 7 ngày hoặc 8 ngày. Đó là kết thúc cái thời gian bắt buộc của Hajj. Thì cái thời gian Hajj bắt buộc, thời gian cái Miqat Hajj được phép là sau Ramadan, tức là vào cái ngày đầu tiên, tức là cái ngày Eid Fitri của chúng ta đó, cái ngày Shawwal đó. Thì cái ngày đó rồi nó rơi vào thời gian được làm Hajj cho đến ngày 13 tháng Dhu-l-Hijjah, sau đó 2 tháng 13 ngày thì đó là cái Hajj nó kết thúc. Ai mà làm Hajj không nằm trong khoảng thời gian này thì cái sự Hajj của họ không được Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận, hay là Hajj của họ nó cũng cho nên vô nghĩa. Và cái bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Hajj nó có một cái thời gian, nó có một vài tháng ngắn ngủi, tức là vài tháng nhất định. Tức là ngoài những cái tháng này không được phép làm Hajj thì những cái tháng chúng ta vừa nghe khi nãy, thì những cái tháng đó là gồm là tháng Shawwal, tức là sau tháng Ramadan chúng ta đến tháng Shawwal, sau đó đến tháng Dhul-Qa'dah, tức là sau tháng Shawwal nó tới 13 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah, thì đó là 2 tháng 13 ngày của thời gian làm Hajj. Chúng ta qua cái phần thứ hai là Miqat, về địa điểm làm Hajj và Umrah, tức là trong những cái địa danh nào chúng ta muốn đi làm Umrah thì khi đến cái địa danh này chúng ta cần phải mặc ihram. Sau đó chúng ta phải định tâm, sau đó chúng ta được phép rời hướng đến Mecca. Còn nếu như nào có ý định làm Umrah hay là Hajj mà đi đến những cái địa danh này mà vẫn chưa làm những cái thủ tục hồi nãy chúng ta nghe thì không được, thì họ phải bị mắc một cái tội, đó là phải bồi thường hay là chịu phạt, nộp phạt một con cừu và một con dê. Còn nếu không phải quay trở lại cái địa danh đó. Cái bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói qua cái lời thuật của ông Abdullah bin Abbas. Ông ta nói: Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Dhul Hulaifah wa li ahli Syam Al-Juhfah wa li ahli Najd qarnan manazil wa li ahli Yaman Yalamlam wa hunna lahunna liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu al-hajja wa al-umrah فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. Rasul sallam, ông Abdullah kể, Rasul sallallahu alaihi wasallam đã quy định miqat cho dân cư Madinah tại Dhul-Hulaifah, tức những người nào ở Madinah, tức là ở Madinah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì họ phải đến Hulaifah để mà định tâm, tại đó là địa danh của họ. Còn dân cư ở Sham tức là những người ở Suri nè, những người ở Palestine nè, những người ở Lục Nam và những người ở Liban á, bốn nước đó thì gọi là Sham, thì cái nơi định tâm của họ chính là Juhfa. Còn những người dân Yaman thì cái nơi định tâm của họ là Yalamlam. Còn những người dân Najd là tức là những người dân nằm ở gần thủ đô Riyadh á, là Riyadh, có Riyadh nè, những người Taif là những cái khu vực nằm ở thôi hướng thủ đô của nước Ả Rập Saudi, thì cái nơi định cư của họ, hay cái nơi miqat của họ chính là Qarn al-Manazil. Thì đó là bốn địa danh nó bao quanh Makkah Mukarramah, mà tất cả những ai muốn có ý định làm Umrah hay là Hajj phải đến một trong bốn địa danh đó để mà định tâm. Thì Nabi thì ông Abdullah bin Mas'ud bin Abbas, ông ta nói tiếp: đây là các địa danh dành cho thị dân bản địa và tất cả lữ khách đi ngang có ý định hành hương Hajj và Umrah. Còn những ai trong phạm vi, tức là những ai nằm trong cái phạm vi của bốn cái định tâm đó, thì họ được phép định tâm tại nhà của mình, kể cả dân mà cá định tâm tại nhà của mình, trừ vì những người dân mà cá làm Hajj thì họ được phép định tâm tại nhà của mình. Còn riêng Umrah thì họ phải rời khỏi nhà của mình, đi đến cái vùng đất halal, tức vùng đất đó không phải là vùng đất haram, để họ định tâm. Giống như là những người nào từng đến Mecca mà thấy rằng những người đi làm Umrah họ sẽ đi đến Masjid Aisha, tại vì Masjid Aisha là nó gần cái Mecca nhất, và đó là cái nơi mà bà Aisha từng định tâm, tại đó làm Umrah, và tại đó người ta xây cái Masjid và ta đặt nghe cho cái tên đó là cái Masjid Aisha, tên của vợ của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì giống như nói hồi nãy, mà người nào cố tình hoặc người nào quên, cố tình hay là quên đi khỏi khu vực bốn địa danh hồi nãy mà chưa định tâm, thì có hai cách. Thứ nhất là giết tế một con cừu, một con bò để mà xin lỗi một con cừu hoặc con dê để mà chịu phạt và phát cái số thịt đó cho người nghèo, hoặc sẽ quay trở lại cái địa danh bốn, một trong bốn địa danh đó để mà định tâm. Còn nếu không cái Umrah hoặc cái Hajj của họ vô nghĩa không được Allah Subhanahu ta là chấp nhận, mà họ phải dướng một cái tội cho đến ngày kỳ gia mà, cho đến khi nào họ làm xong cái nhiệm vụ của mình. Giờ chúng ta sẽ đi qua phần thứ hai là về các nền tảng và các điều khoản bắt buộc của hành hương Hajj. Thì chủ đề thứ nhất là các nền tảng của Wahhab. Thì cái nền tảng như thế nào gọi là nền tảng hay là ruknun đó? Nếu mà người nào không thực hiện một trong các nền tảng này thì hajj của họ vô nghĩa, thì nó gọi là nền tảng hay là gì, ruknun hay là rukun. Bất cứ người nào không thực hiện một trong các rukun này thì cái hajj đó vô nghĩa, giống như salat. Salat này cũng có các rukun của nó, mà người nào quên đi hay là bỏ, dù là sơ ý hay là cố tình bỏ cái rukun, thì cái salat đó hay là cái rap đó không được chấp nhận, bắt buộc phải thực hiện lại. Và gì nhịn chay cũng vậy, nó cũng có rukun của nó. Và gì hajj nó cũng có rukun của nó. Thì người nào bỏ một trong các rukun này hay là bỏ một trong các nền tảng này thì cái việc hành đạo của họ vô nghĩa, phải làm lại mới. Thì hajj nó gồm có bốn nền tảng cơ bản. Thứ nhất là ihram. Ihram là định tâm hành hương hajj, bởi đây là việc hành đạo thuần túy nên bắt buộc phải có sự định tâm. Đây là ý kiến thống nhất của tất cả ulama, bởi vì Nabi sallam nói inna man a'malu bin niyyat. Tất cả mọi việc làm được bắt nguồn từ sự định tâm. Và định tâm bằng cách gì? Trong tất cả mọi việc ibadat của chúng ta, cái sự định tâm chỉ cần nghĩ trong lòng là được. Riêng hajj và umrah chúng ta phải nói ra lời. Chúng ta phải nói ra lời. Chỉ có gì hajj và umrah chúng ta phải nói ra lời thôi. Còn ngoài hai cái này ra thì tất cả mọi việc hành đạo khác chỉ cần chúng ta nghĩ trong lòng thì chúng ta gì được công nhận đó là gì, định tâm. Thì sẽ định tâm như thế nào thì từ chúng ta sẽ biết rõ đến từng gì, từng phần một inshallah ở bên dưới. Giờ chúng ta đi đến cái ruknun thứ hai hay là nền tảng thứ hai, đó là đứng trên Arafah. Tức là Arafah nó là vùng đất núi rất là rộng, và bắt buộc những người nào đi làm hajj phải ở trên cái khu vực này và phải khẳng định rằng mình ở trong khu vực này. Tại người nào đứng trên Arafah mà cứ làm tưởng mình để trong Arafah trong khi họ đứng ngoài ranh giới của Arafah thì hajj của họ không được công nhận, hajj của họ bị hủy bỏ và bắt buộc họ phải làm hajj lại vào năm sau. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói anh hajju Arafah, hành hương hajj là tại Arafah. Đó là bắt buộc. Và cái ý nghĩa mà việc mà Nabi sallallahu alaihi wasallam bảo đứng trên Arafah là như thế này. Thời trước Islam chúng ta, những người đa thần họ cũng đi làm hajj, nhưng họ không đi ra những khu vực halal, tức là gì, họ chỉ ở quẩn quẩn trong những vùng đất haram mà thôi. Vùng đất haram tức là vùng đất của Makkah, thì gọi là vùng đất haram. Thì họ chỉ ở trong khu vực đó thôi, họ không rời khỏi khu vực của Makkah để làm hajj. Nên Nabi sallallahu alaihi wasallam muốn làm khác những người mushrik, nên Nabi đã cầu xin Allah sala cho phép những người muslimin rời khỏi vùng đất haram để đến vùng đất Arafah để mà hành hương hajj. Thì Allah Ta'ala đã chấp nhận và đã quy định đây là cái nền tảng quan trọng nhất trong cái vấn đề làm hajj. Và cái ngày Arafah lại là cái ngày vĩ đại nhất, là ngày tốt đẹp nhất, quan trọng nhất trong một năm. Và đó là ngày mà Allah Subhanahu wa Ta'ala xuống tầng trời hạ giới. Allah Subhanahu wa Ta'ala kêu tất cả thiên thần xung quanh ngài ở trên trời nhìn xuống cái đám nô lệ của ngài đang đứng trên vùng núi Arafah mà cầu xin ngài. Và Allah Ta'ala hứa với tất cả thiên thần rằng các ngươi làm chứng cho ta tha thứ hết tất cả những người đang đứng trên vùng Arafah đó. Một cái vinh hạnh của những người đi làm hajj đứng trên cái Arafah, cho nên cái việc đứng trên Arafah là một cái sự rất là quan trọng trong cái kỳ làm hajj. Và nó chỉ bắt buộc sau khi mặt trời nghiêng bóng cho đến khi mặt trời lặn hẳn hoàn toàn. Người nào mà rời khỏi Arafah trước khi mặt trời lặn hoàn toàn thì người đó phải giết một con cừu hay một con dê nộp phạt. Nếu không thì người đó cái hajj của họ chưa được hoàn thiện. Cái thứ ba, cái ruknun hay cái điều nền tảng thứ ba đó là tawaf ziyarah. Hay tawaf ziyarah này nó hay được gọi là tawaf ifadah. Đây là tawaf bắt buộc cho cái người làm hajj. Giống như Allah Subhanahu Ta'ala phán, Allah phán thumman yaqdu tasafahum wal yufu nuzurahum wal yatawfu bil baytin atiq. Allah Ta'ala phán sau đó chúng hãy kết thúc việc ihram của mình mà trở lại tình trạng bình thường, hãy giết tế súc vật vì hajj và vì tất cả súc vật đã được nguyện trước, và chúng hãy đi tawaf xung quanh ngôi đền Ka'ba thiên cổ. Thì đó là cái bằng chứng bắt buộc phải đi tawaf ifadah hay là tawaf ziyarah, tức là một cái nền tảng của Hajj. Và cái bắt buộc này nó bắt buộc sau khi chúng ta đã ném đá rồi, sau khi chúng ta tahallul xong, và sau khi đã giết hadi hoặc là gì trước hay là sau cũng được, sau đó chúng đi tawaf, thì những cái hành động, những cái việc làm của ngày hôm đó có thể gì đảo lộn vị trí của nó, không nhất thiết phải theo thứ tự. Thì đó là cái ruknun hay cái nền tảng thứ ba. Giờ sẽ qua đến cái ruknun và cái nền tảng thứ tư, đó là sa'i. Sa'i tức là đi qua lại. Sa'i nó có nghĩa là đi qua và đi lại giữa hai vùng núi Safa và Marwa. Và đây cũng là cái nền tảng chính của Hajj và Umrah. Và bà Aisha mới nói Allah sẽ không hoàn thành Hajj và Umrah cho bất cứ ai khi y không sa'i giữa hai núi Safa và Marwa. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói is'au fa inna Allah kataba alaykum as-sa'ya, các ngươi hãy sa'i đi, bởi Allah subhanahu wa ta'ala đã ấn định các ngươi phải sa'i. Thì cái việc sa'i đó là bắt buộc phải sa'i. Và cái nguồn gốc của việc sa'i này đó nó như thế này. Trước thời chúng ta rất là lâu, thời của Nabi Ibrahim alaihi salam, thì sau khi Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho Nabi Ibrahim dắt vợ mình là bà Hajar cùng với con trai của mình là Ismail rời khỏi Iraq đi đến cái vùng đất Makkah, một cái nơi mà lúc đó nó chỉ có sa mạc mà thôi, chỉ có cát và nắng, ngoài cát và nắng không có bất cứ gì ngoài hai thứ đó. Tại cái thời điểm mà gia đình của Nabi Ibrahim đến đó, thì tại đó Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho Nabi Ibrahim bỏ mặc vợ mình và con mình mà trở về Iraq để làm một nhiệm vụ cho Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Nabi Ibrahim quay đi, thì khi Nabi Ibrahim quay đi thì vợ mới hỏi chứ này anh đi đâu vậy, anh bỏ mặc mẹ con em ở đây ạ. Thì Nabi Ibrahim alayhi salam không quay đầu lại và cũng không dừng bước mà cứ bước đi. Thì người vợ hỏi như thế lần thứ hai, Nabi Ibrahim vẫn cứ bước đi. Thì ba lần thứ ba bà ta nói chẳng lẽ Allah ra lệnh cho anh làm như vậy ạ. Thì Nabi Ibrahim nói đúng vậy. Thì bà vợ, cái người vợ bà Hajar, bà ta mới nói vậy anh hãy đi, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ không bao giờ bỏ mặc cho mẹ con em đâu. Thì chúng ta thấy một niềm tin gì vững chắc nơi Allah subhanahu wa ta'ala, một người vợ soliha. Mà ai mà cứ được một người vợ soliha là người đó hưởng được cả trần gian này, giống như Nabi Sallam đã nói. Thì sau khi Ibrahim đi xong thì đến khi con của mình khát nước và bà ta cũng khát nước, và bà ta mới đi tìm nước. Thì như chúng ta nghe nhắc khi nãy, tại đó chỉ có cát và nắng và núi, không có cái gì ngoài những cái thứ đó. Thì bà ta mới chạy lên ngọn núi gần nhất, đó là Safa. Bà ta mới lên trên đó, bà ta nhìn quanh quẩn coi có thấy cái giọt nước, thấy nước ở đâu không, thấy ai không để mà nhờ giúp đỡ, để mà xin nước. Thì bà ta không thấy, nhưng bà ta nhìn về hướng xa xa, đó là hướng về núi Marwa. Nó có long lanh. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta cầu nắng, khi nắng với nhiệt độ cao thì trên mặt đất nó khẽ long lanh tựa như là nước. Thì bà ta cứ tưởng là nước, bà ta mới chạy đi. Thì bà ta chạy hồi qua tới bên núi mất quá lên kia thì bà ta cũng không thấy gì. Thì bà ta nhìn lại bên đây thì bà ta cũng như vậy. Thì bà ta cứ chạy qua dậy lại hết Safa, về tới mất quá, về hết mất quá trở lại Safa. Thì cái thế nó tới 7 vòng. Và cho đến vòng cuối cùng thì Allah Tala sai đại thiên thần Jibril xuất hiện và đập đôi chiếc cánh của mình xuống đất tại nơi ngồi của Ismail, và nó phúng lên cái giọt nước rầm rầm. Và từ đó cái vấn đề sa'i được Allah subhanahu wa ta'ala quy định cho cộng đồng chúng ta để nhớ về cái sự tích của bà Hajar và Ismail, gia đình của Nabi Ibrahim alayhi salam. Cầu xin Allah ta'ala ban barakat và rahmat và danh dự cho gia đình và dòng họ của Nabi Ibrahim alayhi salam. Chúng ta qua cái chủ đề thứ hai về các điều khoản bắt buộc của Hajj. Thì nó gồm có những điều sau đây. Thứ nhất là ihram, tức là chúng ta phải định tâm tại các địa danh mà chúng ta nói hồi nãy. Nếu chúng ta ở khu vực nào thì chúng ta sẽ định tâm tại khu vực đó. Thì giống như chúng ta, những người ở Việt Nam mà chúng ta đi qua bên Ả Rập Saudi làm Hajj, thì chúng ta sẽ định tâm trên máy bay. Chúng ta sẽ định tâm ngay trên máy bay trước khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Jeddah đó, nửa tiếng đồng hồ thì trên máy bay nó sẽ thông báo những ai đi làm Umrah, những ai đi làm Hajj phải định tâm. Thì lúc đó chúng ta sẽ thay đổi ihram và chúng ta sẽ định tâm liền sau khi thay đồ xong tại trên máy bay, tại chúng ta, chỗ chúng ta ngồi. Sau đó chúng ta sẽ xuống Jeddah, chúng ta sẽ đi vào Makkah. Nếu người nào xuống tới Jeddah mà vẫn chưa định tâm thì bắt buộc người đó phải chịu phạt một con cừu hoặc con dê, hoặc phải quay trở lại cái địa danh để mà định tâm. Thứ hai, cái điều khoản bắt buộc thứ hai là đứng trên Arafah. Đối với ai đến Arafah vào ban ngày, bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đứng ở trên Arafah suốt cả ngày, sau khi mặt trời nghiêng bóng cho đến khi mặt trời lặn hẳn, và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói khudu anni manasikakum, các ngươi hãy lấy từ ta nghi thức làm hajj của các ngươi. Thì đó là điều khoản bắt buộc thứ hai. Và cái điều khoản bắt buộc thứ ba là ngủ lại Muzdalifah vào đêm Eid cho đến nửa đêm với tất cả mọi người, và khuyến khích nên ngủ lại cho đến sáng hay là Salat Fajr tại Muzdalifah, và đứng cầu xin Allah Taala tại Ma'sharul Haram. Ngày nay cái chỗ đó nó là xây dựng một cái masjid đó gọi là cái masjid Ma'sharul Haram. Thì đứng tại đó dua cầu xin Allah Taala cho đến khi mặt trời nó đỏ mà gần như mọc lên nhưng chưa mọc lên thì rời khỏi Muzdalifah. Đó là khuyến khích, còn bắt buộc là chỉ từ ban đêm cho đến nửa đêm mà thôi, sau nửa đêm là được phép. Cái điều bắt buộc thứ tư đó là ngủ lại Muzdalifah vào các đêm Tashrik. Thì những người nào không ngủ lại Mina Tashrik này thì phải giết một con cừu hoặc một con dê để mà nộp phạt. Và thứ năm là ném các trụ đá đúng theo thứ tự. Thì các trụ đá đó, cái ngày đại lễ ít chúng ta chỉ ném có một cột, đó là cột Aqaba, cột lớn nhất. Còn 3 ngày liên tiếp sau đó chúng ta phải ném 3 cột. Thứ nhất cột nhỏ gọi là cột Sughra, thứ hai cột giữa gọi là cột Wusta, và thứ ba cột lớn gọi là Aqaba. Đó là 3 cột chúng ta phải ném theo thứ tự nhỏ tới trung tới lớn. Và cái điều khoản bắt buộc thứ 6 đó là cạo đầu hoặc là hớt tóc. Bởi vì Allah Taala phán: "Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin." Các ngươi hãy cạo đầu hoặc là hớt tóc. Thì đây là bắt buộc khi trong nghi thức làm Hajj, nhưng tốt nhất nên cạo đầu. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã cầu xin cho cái người cạo đầu cho đến 3 lần. Cầu xin Allah Taala thứ tội lỗi và thương xót cho người cạo đầu đến 3 lần, trong khi Nabi chỉ cầu xin cho người hớt tóc chỉ có 1 lần mà thôi. Thì nên cạo đầu, đó là tốt nhất, đó là đối với nam thôi. Còn riêng phụ nữ không được phép cạo đầu, mà vì gom hết tất cả cái tóc của mình lại và cắt tóc ở phần chót tóc, cái đuôi tóc của mình á, là một lóng tay, gom hết tất cả và cắt đều một lóng tay, đó là xong. Còn phụ nữ là gì, tuyệt đối không được phép cạo đầu. Vấn đề cạo đầu này chỉ khuyến khích đối với dưới nam mà thôi. Điều kiện thứ 7 đó là tawaf quỳ đạ, tức là tawaf tạm biệt cái tức là sau khi chúng ta hoàn thành hết nghi thức Hajj, trước khi chúng ta rời khỏi Makkah, chúng ta phải đi tawaf quỳ đạ hay là tawaf chia tay Kaaba hay là chia tay cái Masjid Haram. Đó là bắt buộc riêng phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc là phụ nữ đang ra mát hồ sản thì họ được miễn. Tại vì này, vì ông Abdullah bin Abbas nói người hành hương Hajj nhận được lệnh phải tawaf cuối cùng tại ngôi đền Kaaba, ngoại trừ phụ nữ có kinh nguyệt và ra mát hồ sản thì được miễn. Đó là bằng chứng. Đối với ai cố ý bỏ quên hay là gì bỏ quên hoặc gì cố ý bỏ hoặc là gì quên một trong 7 điều khoản chúng ta vừa nghe này thì phải giết một con cừu hoặc một con dê chịu phạt. Bởi vì ông Abdullah bin Abbas nói ai lỡ quên hoặc cố ý bỏ một trong những điều khoản bắt buộc của Hajj thì phải nộp phạt một con vật giết tế, thì con giết tế đó cừu hoặc là dê. Thì ngoài những cái điều khoản bắt buộc đó thì có những điều sunnah khuyến khích nên làm. Thì những điều khuyến khích thì nó gồm có 9 điều. Thứ nhất là tắm rửa trước khi ihram và xịt dầu thơm vào người trước khi định tâm và mặc hai manh vải màu trắng đôi với nam. Thì cái điều khoản đầu cái điều khuyến khích đầu tiên này đó là nên tắm trước khi chúng ta bước vào cái nghi thức Hajj, tức là trước khi chúng ta mặc đồ ihram và định tâm thì chúng ta hãy nên vệ sinh cơ thể. Thứ nhất là tắm, hớp móng tay móng chân, tỉa râu mép cho sạch sẽ, và gì cạo lông nách, và gì tẩy lông ở phần về phần kính, và chúng ta vệ sinh tắm rửa cho nó sạch, thiệt là sạch cơ thể chúng ta. Sau đó chúng ta xịt dầu thơm lên cơ thể, nhớ xịt dầu thơm lên cơ thể chúng ta, chứ không có xịt dầu thơm lên những bộ đồ ihram. Tại vì những bộ ihram có dính dầu thơm là haram chúng ta mặc. Chúng ta làm những cái điều đó trước khi chúng ta mặc ihram và trước khi chúng ta định tâm. Sau đó chúng ta định và sau đó chúng ta ăn về mặc hai mảnh vải màu trắng. Hai mảnh vải này với điều kiện là không may đường biên chứ không may cái mép của nó. Thế rằng giống như một miếng vải chúng ta mua về chúng ta cắt làm đôi. Chúng ta cắt ra là xong. Không có may gì, cái cũng không may, không xe lai, cũng không dắt sổ. Mà phải để nó một cách tự nhiên như thế. Nếu mà người nào may hay là xe lai hay dắt sổ thì đó là gì? Bị rơi vào cái khoảng cấm. Cái khoảng cấm của hấp gì chúng nữa, chúng ta sẽ biết cái gì các khoảng cấm đó. Và chúng ta hãy nên làm những cái vệ sinh đó nơi tại nhà chúng ta, đó là tốt nhất. Tại tại nhà sẽ chúng ta có thời gian và gì có không gian để chúng ta làm thoải mái. Còn nếu chúng ta làm như thế khi đến Mikot nó sẽ mất thời gian thứ hai để chúng ta sẽ gì làm không có được thoải mái, tại vì số lượng người tại Mikot rất là đông và họ sẽ hối và gì chúng ta làm sẽ gì không có được thoải mái và gì tự do. Tốt nhất là làm tại nhà, sau đó khi đến Mikot chúng ta chỉ có việc định tâm mà thôi. Đó là điều khuyến khích đầu tiên. Cái khuyến khích thứ hai thì hồi nãy để ông về để nó chung với cái một gì đó hai nó được nhắc rồi. Giờ đến cái khuyến khích thứ ba là nên tawaf kudum đối với những người nào hành hương hajj, mufrad và qiran. Thì hajj nó chia làm ba loại hajj. Hajj này nó chia làm ba loại hajj. Thứ nhất là hajj ifrad. Hajj ifrad này là chỉ có hajj duy nhất, không có umrah đi kèm. Thứ hai là hajj qiran. Hajj qiran này là hajj và umrah nó được đi chung với nhau và nó không được tách rời mà nó liền, tức là vừa umrah xong là liền qua tới hajj luôn, không có chia đôi ra. Còn cái hajj thứ ba đó là hajj tamattu. Hajj tamattu này nó chia riêng biệt umrah riêng và hajj riêng. Thì bất cứ nào làm hajj nào nó cũng được hết, nhưng mà riêng cái hajj ifrad thì khuyến khích những người nào đã từng làm umrah trước đó thì được làm mà vậy, được làm hajj ifrad. Còn những người nào từ phương xa đến giống như Việt Nam chúng ta lần đầu tiên đi làm hajj, hay là những cái nơi khác lần đầu tiên làm hajj, nên làm hai cái hajj. Thứ nhất là qiran, thứ hai là tamattu, tùy vào cái định tâm của chúng ta. Và cái tawaf kudum này là cái tawaf đầu tiên chúng ta vừa đến Mecca, chứ định tâm là tawaf kudum này thì sau này chúng ta sẽ có rằng tawaf nó lại. Và cái khuyến khích thứ tư là chúng ta hay nên chạy chậm ở ba vòng đầu của tawaf kudum, tức là chạy chậm, còn bốn vòng còn lại thì chúng ta đi bình thường. Cái điều khuyến khích thứ năm là để hở vai phải trong cái tawaf kudum trong suốt thời gian chúng ta là gì tawaf kudum, tức là gì chúng ta sẽ mặc hai mảnh vải và mảnh vải làm áo đó chúng ta sẽ lòn gì lòn bên vai trái và lòn dưới gì dưới nách của vai phải. Nguyên cái vai phải này chúng ta sẽ để hở nó, thì cái đó được gọi là gì để hở vai phải khi tawaf. Mà đó chỉ dành trong cái vấn đề là tawaf kudum mà thôi, còn ngoài cái tawaf kudum ra chúng ta không có làm như thế. Và umrah cũng vậy, những người nào làm umrah thì cũng làm như thế. Khi chúng ta là tawaf trong 7 vòng, sau khi 7 vòng xong chúng ta sẽ trở lại mặc áo, trở lại khoác kính cả hai vai. Cái điều khuyến khích thứ sáu nữa là nên ngủ lại Mina vào đêm Arafah, tức là vào cái ngày sáng là chúng ta sẽ đi Arafah, đêm đó chúng ta nên ngủ tại Mina. Đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mà người nào bỏ nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái hajj của mình, nhưng mà nó mất đi cái sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cái thứ khuyến khích thứ bảy là hãy nên nói talbiyah từ khi mà ihram cho đến khi ném chủ đã Aqaba. Cái talbiyah này đó là chúng ta sẽ nói giống như có phần chú thích ở dưới là cái đọc là labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Thì cái câu này luôn chúng ta nói thường xuyên, nói hoài mọi nơi mọi lúc, từ khi chúng ta mặc ihram cho đến khi chúng ta ném đá Aqaba của ngày 10 thì chúng ta sẽ gì thường xuyên như thế. Nói nhiều, càng nhiều càng tốt. Nam thì nói lớn tiếng, còn nữ thì nói vừa đủ mình nghe. Thì đó là gì những điều khuyến khích. Và thứ 8, khuyến khích thứ 8 là rút ngắn và gom lại cái lễ nguyện Salat Maghrib và Salatul Isha trong giờ Salat Maghrib. Tức là gì chúng ta gom lại, gọi là gom trước, tức là Jamu Taqdim. là gồm salat maghrib và salat isha trong giờ của maghrib. Khi tức là gì? Khi hành lễ salat maghrib xong, chúng ta sẽ tiếp tục hành lễ salat isha khi chúng ta ở tại Muzdalifah. Và cái thứ chín là chúng ta đứng tại Ma'asharul Haram ở tại Muzdalifah, giống như nói hồi nãy là sau salatul fajr chúng ta sẽ ở lại tại đó dua cầu xin Allah salat cho đến khi mặt trời gần mọc thì chúng ta rời liền Muzdalifah để hướng về Mina ném đá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ ba là các điều khoản cấm và nộp phạt và cái việc viết tế. Thì ai mà vi phạm những điều cấm sau đây đó thì người đó phải nộp phạt, còn nếu không là cái hách của họ vẫn chưa được Allah subhanahu wa ta'ala cho nó hoàn thiện hay là gì toàn mỹ. Thì chủ đề thứ nhất là các điều khoản cấm của ihram, tức là mặc ihram rồi thì nó bị cấm như thế này, tức là sau khi định tâm rồi đó. Thứ nhất là cấm nam giới mặc bất cứ gì may sẵn. Thì hồi nãy nói là ihram chúng ta không được phép may đường biên, cũng không được phép xe lai, cũng không được phép dắt sổ hay là may túi hay may gì lên đó. Cắt cái manh giải ra nó như thế nào thì để nguyên như thế này. Mà ngày nay thì ihram nó có bán sẵn ở ở bên nước Ả Rập Saudi nó mới có, hay là nước Malaysia nó mới có, hay những nước Islam nó mới có, còn như Việt Nam chúng ta đó không có ihram. Thì chúng ta được phép ihram bằng mua những cái manh giải KT màu trắng mà khỏi mét 6 cho đó chúng ta gì mặc nó thì vẫn được phép, chứ không nhất thiết phải mặc đồ ihram mà may sẵn giống như gì ở bên các nước ấy, là gì bên các nước Islam. Chỉ yêu cầu làm sao hai manh giải màu trắng là được rồi, không nhất thiết đó là nó được làm bằng cái chất liệu gì cô tông hay là bằng gì KT hay là bằng gì siêu hay là bằng bất cứ gì mà chúng ta kêu gọi nó ngày nay đó, yêu cầu nó không may và nó màu trắng đó là gì là được. Và chúng ta vẫn có thể mặc được gì ihram màu giống như màu xanh, màu đỏ hay màu gì tùy ý, nhưng mà tốt nhất là màu trắng. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã mặc ihram màu trắng trong lúc Nabi làm hajj và umrah. Còn những cái loại khác thì vẫn được phép nhưng mà không tốt. Còn phụ nữ thì được phép ăn mặc bình thường, tức là ăn mặc ở tại quê nhà mình sao thì đi làm hajj ăn mặc giống như vậy. Trừ trường hợp không được phép ăn mặc quần áo quá sặc sỡ, tức là quá nổi trội gây chú ý đến mọi người, thì đó là không được phép. Chỉ ăn mặc bình thường thì tốt nhất là thường là những người đi làm hajj họ thường là mặc màu đen. Thì thấy riêng trong khu vực làm hajj nó có hai màu nổi trội nhất, thứ nhất là màu trắng đó là đàn ông, thứ hai là màu đen đó là phụ nữ. Đó là hai màu chính của khu vực làm hajj. Cái điều cấm thứ hai là cấm cả nam, là hồi nãy là dành riêng cho nam may quần áo thôi, bây giờ là cấm cả hai, cấm cả nam lẫn nữ xịt dầu thơm lên người và lên quần áo, cũng như cố ý ngửi mùi dầu thơm. Đó là vì sau khi đã định tâm rồi không được phép sử dụng dầu thơm đối với cả nam và cả nữ, kể cả xà bông thơm cũng không được phép sử dụng. Kể cả xà bông mà chúng ta tắm trong vô trong nhà vệ sinh ta tắm, mà loại xà bông giống như ở Việt Nam chúng ta những loại xà bông thơm để mà tắm, những loại xà bông nó không được phép sử dụng. Bên Ả Rập nó có bán những loại xà bông nó không có mùi hương, nó sạch sẽ cơ thể nhưng nó không có mùi, thì được phép sử dụng những loại xà bông đó trong thời gian chúng ta mặc ihram. Và ngửi mùi dầu thơm cũng không được phép, nhưng chúng ta vẫn được phép ngửi những cái mùi thơm của trái cây hay là mùi thơm của thức ăn hay là mùi thơm tự nhiên nào đó thì đó là được phép, còn cái mùi dầu thơm là không được phép ngửi nó. Và cái điều cấm thứ ba là cấm cả nam lẫn nữ hớt móng tay, hớt móng chân hay là gì cắt tóc hay là bứt tóc, trừ trường hợp là chúng ta tắm gội nó bị rụng tóc thì đó là không sao, còn cố ý bứt tóc hoặc cố ý nhổ lông hoặc cố ý hớt móng tay thì đó là gì là cấm. Cái điều cấm thứ tư là cấm cả nam lẫn nữ, cấm chị này chỉ dành riêng cho nam, là cấm che trực tiếp lên đầu, tức là chúng ta đội nón giống như đội cặp tét hay là đội nón viên giấy này dính lên đầu chúng ta luôn thì đó là cấm. Chúng ta nam có thể gì được phép là gì che dù hoặc là gì đứng trong những cái lều hoặc đứng trong gì những cái nơi nào có bóng mát để mà gì sử dụng bóng mát đó, còn đội lên trực tiếp lên đầu đó là không được, kể cả che đầu hay là che dùng khăn che đầu hay là dùng áo che đầu hay là đội cặp bé hay đội nón, tất cả đều không được phép đối với nam. Còn nữ thì chỉ cấm không che mặt và đeo găng tay, trừ khi có người đàn ông lạ, khi có người đàn ông lạ thì che mặt, Còn khi người đàn ông lạ không còn gì, không không có khu vực đó thì bắt buộc phải gỡ mặt ra. Bởi vì bằng chứng là bà Aisha bà ta nói, trong lúc chúng tôi đi làm hajj, chúng tôi đã không che mặt. Khi những có người đàn ông lạ nào đi ngang khu vực chúng tôi thì chúng tôi đều lấy áo kéo lên che mặt của mình. Thì đó là gì, phụ nữ, và bắt buộc không được phép đeo găng tay. Đó là những điều cấm dành cho nam và nữ về liên quan đến che đầu và gì che mặt. Thì trong đây cái chú thích rằng gì, ai sử dụng dầu thơm hoặc che trực tiếp lên đầu hoặc mặc những gì may sẵn do không hiểu biết về giáo lý hoặc quên hoặc do bị ép buộc thì không sao cả. Tức là chúng ta vi phạm những bốn cái điều chúng ta vừa kể nãy bằng cách vô tình hay là không biết về giáo lý đó, hay là bị ép buộc phải thực hiện đó, thì không có ảnh hưởng gì. Bởi vì là bị Salam nói ufiya li ummati al khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alayhi, là cộng đồng của ta được tha thứ tội lỗi khi làm sai, khi quên lãng và khi ép buộc. Tức là làm sai, tức là chúng ta không có ý làm đó, lỡ làm sai đó thì không có buộc, hay là bị quên, chúng ta làm trong sự gì vô ý thức, hay là bị ép buộc làm thì chúng ta không có bình hướng gì, trừ khi người nào cố ý làm. Và cái điều cấm thứ năm là cấm nam và nữ cưới vợ và gả chồng. Tức là chúng ta sẽ làm cái tổ chức đám cưới trong lúc chúng ta còn đang làm hajj và umrah, đó là gì, không được phép. Và nếu có thực hiện thì cái cuộc đám cưới đó vô nghĩa, không được Allah Subhanahu wa Ta'ala chấp nhận. Và cái thứ sáu, cấm nam và nữ giao hợp bằng con đường về giao hợp bằng đường sinh dục. Nhà nếu người nào vi phạm trước tahallul đầu tiên thì hajj đó bị hủy bỏ hoàn toàn. Ngoài ra còn phải chịu một cái hình phạt rất là đau đớn. Thì cái hình phạt như thế nào thì chúng ta sẽ biết ở phần bên dưới inshallah. Còn nếu người nào đã gần gũi vợ chồng sau tahallul đầu tiên thì người đó phải hajj của họ được công nhận nhưng mà phải nộp phạt. Cái điều cấm thứ bảy là cấm cả nam lẫn nữ mơn trớn, tức là về gì, thủ dâm hay là hôn, hoặc nhìn người khác phái một cách thèm thuồng về cái thể xác. Nếu mà gì cứ thường xuyên lặp đi lặp lại cái sự nhìn thèm thuồng như thế thì cái hách đó, hay cái hách đó gì nguy hiểm, có thể gì bị hư. Có một số ulama cho rằng nó hư, số ulama cho rằng không hư, nhưng mà gì rất là nguy hiểm đến với cái người đó. Và thứ tám, cấm cả nam và lẫn nữ săn bắn động vật trên cạn. Tức là gì, chúng ta đang trong thời gian làm ihram, chúng ta đi săn bắn hoặc là đi giết những động vật mà trên cạn, trừ khi là những động vật dưới nước thì không sao. Riêng năm loài sau đây thì chúng ta được phép giết nó bất cứ khi nào chúng ta muốn nó, ihram hay là không ihram. Thứ nhất là con quạ, thứ hai là chuột, thứ ba là bò cạp, thứ tư là diều hâu và rắn và chó dữ. Thì đó là những cái loài mà chúng ta được phép giết đó, cho dù ihram hay là không ihram. Thì nó tới 6 loài lận. Và một điều nữa là cũng không được phép tiếp tay thợ săn để mà gì săn bắn, giống như thế này. Giống như một người nào đó đang gượt một con thỏ để mà họ săn bắn. Thì khi chúng ta, cái người đó gượt đuổi một hồi, con thỏ này thì trốn sau một cái hốc đá hay sau một gốc cây nào đó, thì cái người thợ săn nó không thấy nữa. Cái mình thấy mình nói kìa nó nằm sau cái hốc đá đó kìa. Tức là mình chỉ điểm cho con thỏ cái nơi thỏ nó trốn, đó là haram, cũng không được phép. Chúng ta im lặng, tại vì chúng ta đang trong thời gian kiên cử, không được phép làm những cái hành động như thế. Và cũng không được phép ăn những con vật nào mà người ta săn bắn vì mục đích cho những người làm hajj. Giống như vì một người nào đó có chủ định muốn săn bắn và đem con vật săn bắn đó đem tặng cho những người làm hajj, thì cái con vật đó cũng không được phép ăn. Hoặc là sai bảo một người nào đi săn bắn để cho chúng ta ăn trong khi chúng ta đang làm hajj cũng không được phép. Bằng chứng đó là có một người đàn ông, ông ta đã biết được Nà Bì cùng với mọi người đi làm hajj, thì ông ta đã đi cố tình đi săn cho Nà Bì một con nai hay như là một con nai, và đến tặng cho Nà Bì sallallahu alaihi wasallam, và Nà Bì đã khước từ, không chấp nhận, không nhận cái con vật đó. Tại vì Nà Bì nói chẳng qua ta không nhận cái phần quà của anh, tại vì chúng tôi là những người đang đi làm umrah và hajj, và anh đã muốn tặng nó cho chúng tôi với có mục đích đó, trừ khi là người đó săn bắn mà gì muốn bán hay muốn gì đó, nhưng sau đó vừa gặp những người làm hajj ta nói vậy tôi cho mọi người thì đó thì được phép. Còn một săn bắn với mục đích để tiếp đãi hay là chiêu đãi những người làm hajj, đó là không được phép ăn đối với những người đi làm hajj. Cái điều cấm thứ 8 đó là cấm toàn thể tín đồ muslimin, những người hành hương hajj, những người đang làm hajj hay những người không làm hajj, cấm không được phép chặt phá cây cối mọc tự nhiên ở vùng đất Haram, và cũng không được phép lượm tiền bạc hay là những cái vật tài sản rơi trên vùng đất Haram, trừ khi biết chủ nhân đó là ai. Thì người nào cố tình chặt phá bất cứ cây nào mọc tự nhiên, giống như những cây cỏ mọc tự nhiên hay là những cái cây cối nào đó mọc tự nhiên trên vùng đất của Haram, thì người nào chặt cây nhỏ hay là giết đạp chết cây nhỏ thì người đó phải bồi thường lại một con vật tương ứng, đó là con cừu hoặc con dê. Nếu mà cây bự hơn phải thường một con bò, hay là bự hơn nữa phải thường con lạc đà. Hay là gì, ai mà cố tình săn bắn một con vật nhỏ thì sẽ thường một con dê, con vật lớn hơn sẽ thường gì một con bò, hoặc lớn hơn nữa sẽ thường một con lạc đà, tùy theo gì cái mức độ hay cái con vật mà người đó giết. Trừ khi cây nào do con người trồng, ví dụ người ta trồng cây cối thì chúng ta được phép chặt đó. Và trừ trường hợp những cây tự nhiên đó nó mọc, nó làm gì cản bước đi của chúng ta, giống như cái đường đó là đường đi, nhưng mà cây đó nó mọc liếp được không cho đi, thì trường hợp đó đúng là được phép dọn đường sạch sẽ để chúng ta đi. Còn ngoài ra không được phép xâm phạm đến các cây cối tự nhiên của vùng đất Haram. Chúng ta qua cái chủ đề thứ hai. Thì chủ đề thứ hai là phạt khi vi phạm những điều khoản cấm. Tức là những điều khoản cấm hồi nãy chúng ta sẽ vi phạm, nó sẽ bị phạt như thế này. Thứ nhất, đối với ai cố tình cạo đầu hoặc hớt tóc hoặc hớt móng tay, hớt móng chân hoặc mặc đồ mai sẵn hoặc sử dụng dầu thơm hoặc che đậy trực tiếp lên đầu hoặc hưởng thụ qua những cái nhìn khác giới hoặc là mơn trớn những người bạn tình hòa gì nhưng chưa xuất tinh thì chịu phạt những điều sau đây. Thì chúng ta nhớ, những người cố ý và những người biết được đây là luật cấm mà vẫn vi phạm đó thì sẽ bị trừng phạt. Thứ nhất, nhịn chay 3 ngày hoặc là bố thí thức ăn cho 6 người nghèo chỉ còn một buổi, hoặc là giết một con cừu, thì một trong ba đây có sự lựa chọn. Cái đạo phạt này có sự lựa chọn. Vì Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam đã bảo ông Ka'b bin Ujrah khi ông ta đã bị ghẻ ngứa trên đầu thì Nabi nói: "Ihliq ra'sak wa sum thalathata ayyam aw at'im sitta masakin aw unsuk bisha." Nabi nói thì anh hãy cạo đầu, tức là ông ta bị ghẻ đầu, và Nabi nói anh hãy cạo đầu đi. Rồi anh hãy chuộc tội lại bằng cách nhịn chay 3 ngày, hoặc là sẽ bố thí thức ăn cho 6 người nghèo, hoặc là anh phải cắt cổ một con cừu hoặc một con dê. Thì đó là một trong ba cách chúng ta lựa chọn khi đã gì vi phạm. Rồi cái thứ hai là đối với ai săn bắn con thú trên cạn thì phải nộp phạt một trong những điều sau đây. Thứ nhất là giết một con cừu, giết một con vật tương đương với con vật chúng ta giết, đó là con cừu, con dê hoặc con bò hay con lạc đà. Thì giống như nói nãy, tùy con vật chúng ta giết nó nhỏ hay là nó lớn. Thứ ba, hoặc là gì, cái đánh cái giá trị con vật, tức là con vật đó chúng ta sẽ cho cái giá trị là bao nhiêu tiền, sau đó chúng ta sẽ lấy cái số tiền đó chúng ta đi bố thí cho người nghèo, phát cho mỗi người nghèo là gì, một mút, tức là một bụng tay, một bụng tay nó tương đương với bụng tay lúa mì hoặc là gạo tại khu vực chúng ta, gì tại mặt cá đó, lúa mì là 600 gram hoặc là nửa xó, 1 kg lô 2 thức ăn chính bằng lúa mạch hay là gì chà là, để phát cho những người gì, những người nghèo. Thí dụ như một con cơ, họ giết đi một con linh dương hay là một con nai đi chẳng hạn tại mặt cá, thì con vật đó nó được ước tính là khoảng cỡ 200 riyal hay là 300 riyal đi chẳng hạn, thì 200-300 riyal đó họ dùng hết số tiền đó, họ mua lúa mì hoặc họ sẽ mua chà là hoặc là thức ăn khác, họ chia cho tất cả còn thức ăn cho người nghèo với số lượng là gì, 600 gram, nếu lúa mì thì 600 gram, còn nếu thức ăn khác lúa mạch hay là chà là thì là 1 kg 2, chia hết cho những người nghèo tại Mạc Ca. Và thứ ba sẽ phạt hoặc phải nhịn chay là tương ứng với số ngày đã gì đã nhịn. Thí dụ cái con vật họ giết chết mà cái số tiền của thức ăn nó có phát được 5 người nghèo thì họ không có tiền như thế thì họ phải nhịn chay 5 ngày, hoặc là gì cái số tiền nó có thể phát được cho 10 người thì họ phải nhịn chay 10 ngày, và cái số tiền nó phải phát được cho 20 người thì họ phải nhịn chay 20 ngày bù lại, thì tương ứng như thế. Thì cái bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phát: "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fa jazaa'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkum bihi zawa 'adlin minkum hadayan baligal ka'bah أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. Và nếu ai trong các người là những người đi làm gì làm hách và umrah đó cố tình săn thú thì phải đền một con thú trong đàn súc vật tương đương với con thú mà họ đã giết. Giết con nhỏ thì thường con cừu, giết con lớn chút con bò mà lớn nữa thì là con lạc đà. Dưới sự giám sát của hai người công minh trong các người, tức là phải có sự giám sát của những người phân xử, và hoặc thì và phải gì giết tại đem lại tại Ka'ba, hoặc là tại vùng đất Haram để mà giết nó, chứ không được phép giết những vùng đất khác. Hoặc là gì sẽ nuôi ăn thức ăn cho người nghèo, nếu không thể nữa thì sẽ nhịn chay suốt ngày tương ứng với cái số lượng người nuôi ăn đó, một người tương ứng với một ngày nhịn chay. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng vi phạm thì phải chịu phạt như thế. Và cái điều thứ ba, đối với ai giao hợp trong thời gian hành hương hách hoặc là mơn trớn người khác phái cho đến khi xuất tinh, hoặc là về thủ dâm, hoặc là hôn, hoặc là sờ soạn, hoặc là nhìn người khác phái nhiều lần làm cho mình xuất tinh trước khi tahallul awwal, thì người đó sẽ bị quỷ hách của mình hoàn toàn, hách của mình trở nên vô nghĩa. Nhưng phải làm cho đến kết thúc, không được phép bỏ lỡ giữa chừng. Giống như chúng ta đang nghe rồi, khi hách khi đã bắt đầu hay là âm khi đã bắt đầu phải làm cho đến kết thúc, cho dù nó hư cũng phải làm cho đến kết thúc của nó, không được phép bỏ lỡ giữa chừng. Và ngoài ra người đó phải chịu phạt bốn điều sau đây. Đây là bốn điều bắt buộc, không có gì, không có lựa chọn mà phải bắt buộc. Thứ nhất, tiếp tục làm hách lên hết. Thứ hai, giết một con lạc đà phát thịt hết cho người nghèo. Lạc đà là tiền, rất là mắc tiền. Thứ ba là hành hương trở lại vài năm sau, đó là bắt buộc. Và thứ tư, phải sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là bốn điều bắt buộc người nào đã vi phạm cái vấn đề đó. Còn đối với người nào mà vi phạm cái vấn đề gần gũi vợ chồng sau tahallul á, tại sao tahallul thứ nhất á, thì người đó chỉ gì tập phạt một con cừu, một con dê là xong. Rồi cái thứ tư, đối với ai gả vợ, dựng vợ gả chồng thì cái việc đám cưới đó cho nên vô nghĩa, Allah ta'ala không chấp nhận. Còn cái thứ năm, đối với ai cố tình chặt bẻ cây cối mọc tự nhiên ở vùng đất Haram á, thì nếu chặt cây nhỏ thì giết một con cừu, mình chặt cây lớn hơn thì bẻ một cái nhánh lớn hơn thì một con bò, nếu mà cây to hơn nữa thì là một con lạc đà, hoặc là gì tính cái giá trị của cây đó bao nhiêu tiền, đem cái số tiền trả cho gì để phân phát cho người nghèo. Còn nếu mà ai vi phạm trong vấn đề quên lãng hay là không cố ý hay là bị ép buộc làm thì không có bị gì. Riêng nha, riêng cái vấn đề gần gũi vợ hay là gần gũi người bạn tình của mình, cho dù cố ý hay là quên hay là bị ép buộc hay là không biết, đều bị phạt như thế. Còn những cái khác thì không sao. Thì chúng ta thì tạm dừng ở đây. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.